Mùa Giáng sinh 2014 đã về trong sự náo nức, hân hoan của mọi người trên khắp thế giới. Dù là quốc gia có đa số dân theo Phật giáo, nhưng từ lâu, Giáng sinh đã trở thành một trong những lễ hội lớn nhất của Việt Nam. Không khí đón Noel trong nước năm nay ra sao? Chúng tôi ghi nhận qua cuộc trao đổi với một số cư dân hai miền Nam Bắc. Từ Hà Nội, chị Mai Thanh cho biết.
Năm nay thì em thấy không khí ở trong Sài Gòn, họ đón Giáng sinh rất là vui. Ở ngoài Bắc thì không có cái không khí như vậy. Em thấy người ngoài Bắc thì họ không có trang trí lặng lề như kiểu là ham muốn Giáng sinh như người trong Sài Gòn. Cái đấy là một cái điều mình cũng cảm thấy rất là buồn khi là ở Hà Nội. Còn ở bên Tin Lành của em, mấy nơi cũng tổ chức ấy, nhưng mà thực ra không được như những năm vừa rồi ấy. Những năm vừa rồi thì em thấy những thanh niên họ cũng rất là ham hở, nhưng mà đến năm nay thì em thấy hầu như họ không có quan tâm lắm.
Chị có biết lý do vì sao không?
Một phần thì em thấy là tình trạng hiện nay của thanh niên Việt Nam ấy, họ cảm thấy cái vấn đề tôn giáo không còn thiêng liêng như trước nữa. Cái sự thờ ơ rồi không có sự nhiệt huyết rõ rệt nhiều hơn so với những năm khác.
Chị Phương Thảo, một cư dân ở Hà Thành, tiếp lời.
Thanh nói cũng có một phần đúng, bởi vì là thực sự ở cái xã hội này thì tôi nhận thấy là họ không hiểu ý nghĩa của cái ngày Noel. Họ chỉ nghĩ là đấy là để ra đường để ăn chơi. Tôi nghĩ là những cái việc của họ làm nó không có ý nghĩa. Còn cái không khí đón Giáng sinh thì một phần cũng có thể do kinh tế nó cũng càng ngày càng đi xuống. Tôi thì tôi chưa bao giờ tôi thấy đón Giáng sinh là vui vẻ, bởi vì một cái xã hội đầy dẫy cái sự bất công thì thực sự đón Giáng sinh nó chỉ là cái hời hợt thôi. Còn thực sự trong lòng thì rộng phết.
Anh Mạnh Sơn sinh sống ở Nghệ An chia sẻ.
Chị Sơn vừa mới đi tham quan một vòng khu vực mình sống để biết không khí Noel. Khắp nơi hầu như là trang hoàng đèn, rồi cảnh vật xung quanh thì rất sống động. Nhưng mà em có những cái nỗi buồn trong cái sự sâu thẳm. Giới trẻ hiện nay thì thờ ơ với chính cuộc sống của những người anh em xung quanh mình. Xung quanh mình đang còn có rất nhiều người khốn khó. Điều làm em trăn trở nhất cả ngày hôm nay thực sự rằng là làm sao để những người đang còn không có mưa sẽ có một mùa Noel cũng được trọn vẹn, cũng đón được một mùa Giáng sinh như những người khác.
Nói chuyện với chúng tôi từ miền Nam, anh Lâm Bùi, quê ở Đà Nẵng, hiện làm việc tại Sài Gòn, nhận xét.
Lâm thấy cái không khí đón Giáng sinh ở Sài Gòn năm nay nó không có bằng như những năm trước. Cũng có thể một phần là do những cái con đường chính của Sài Gòn bây giờ nó bị đập phá đi và nó đang xây dựng.
Yeah.
Giống như đường Nguyễn Huệ, những cái trục đường chính như là Tư Sát Tắc, những cái chỗ mà từ xưa giờ nó đã trở thành là truyền thống của những cái trung tâm trang trí và người ta tới chưa thì bây giờ nó đang trong thời gian bị phá bỏ và bị chặn đường lại để làm thi công. Thì năm nay không khí Giáng sinh ở Sài Gòn và nhất là những cái khu trung tâm thì nó là không có được hoành tráng và không có được đẹp như những mọi năm.
Giáng sinh không chỉ là mùa chia sẻ yêu thương, mà còn là dịp để mọi người nguyện cầu và chúc lành cho nhau, cho dù là lương hay giáo. Người thanh niên ở Nghệ An bày tỏ ước nguyện của mình.
Rất nhiều người đang khốn khổ, những tù nhân lương tâm đang còn phải chịu lao tù, và nhất là những người đồng bào thiểu số. Mong sự kêu gọi hỗ trợ của những người có lòng hảo tâm mở rộng sự chia sẻ cho những cái người tù nhân lương tâm không ai thăm nuôi rồi không ai giúp đỡ trong những năm tháng qua.
Chia sẻ với anh Sơn, chị Thảo trải lòng.
Mình muốn là mong làm sao sau một cái năm mới mà mùa Giáng sinh mới mà mọi người thực sự là có những cái trái tim biết yêu thương hơn. Biết yêu thương thứ nhất là đối với những người ngay trước mắt mình, là những người mà dân oan sống lay lắt ở vườn hoa vỉa hè. Những người trong cảnh tù đầy vì bất đồng chính kiến. Và mình nghĩ là nên có những việc làm thiết thực đối với họ. Còn và mình mong muốn cho một mùa Giáng sinh sau để mà Việt Nam mình nó tự do. Thứ nhất tự do tôn giáo và cái quyền con người ít nhất là phải được thể hiện trên cái đất nước này. Đấy là cái tâm nguyện của mình.
Bạn trẻ tên Lâm ở Sài Gòn.
Mong sao cho đất nước Việt Nam mau sớm thoát được những cái sự bất công. Cầu mong cho những người đang lên tiếng và đang dấn thân đấu tranh cho cái công bằng, những cái lẽ phải, những quyền con người được phổ quát ở Việt Nam được mạnh mẽ hơn và kiên trì hơn trong công việc của mình.
Anh Lâm nói, ngoài những cầu ước cho bản thân và gia đình nhân mùa Noel năm nay, anh mong sao mọi người hãy hướng lòng nghĩ tới nhau, cùng cầu chúc và góp phần xây dựng cho một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn. Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc bắn chết một người và bắt giữ 21 người khác trong nỗ lực chặn đứng nhóm mà họ gọi là các phần tử tôn giáo cực đoan khi nhóm này đang tìm cách băng qua biên giới Việt Nam bất hợp pháp. Truyền thông Trung Quốc cũng như thông cáo trên website của thành phố Sùng Tả hôm 23 tháng 12 đều không nêu rõ nguyên quán và tôn giáo của nhóm người này. Nhưng chính quyền Trung Quốc trước nay thường cáo buộc cộng đồng người sắc tộc thiểu số Uyghur theo đạo Hồi ở khu tự trị Tân Cương gây ra các vụ bạo động vì chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Bắc Kinh còn nói rằng những phần tử cực đoan tôn giáo trong nước đang tìm mọi cách vượt biên để tham gia huấn luyện cùng các nhóm chủ chiến. AP dẫn nguồn tin từ chính quyền thành phố Sùng Tả cho hay, công an được tin, báo nhóm 22 người vừa kể tính vào lãnh thổ của Việt Nam qua ngã thị trấn biên giới Bằng Tường và hai chiếc xe chở nhóm này đã bị công an phục kích vào tối ngày 21 tháng 12. Thông cáo nói, hai công an đã bắn chết một người trong nhóm khi người này đột nhiên nhảy ra từ bụi rậm và đâm dao vào công an trong lúc công an đang còng tay những người khác. Lực lượng tăng cường đã hỗ trợ bắt giữ tổng cộng 21 người. Người công an bị thương đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói, trong 20 tháng qua, khoảng 400 người đã bị thiệt mạng vì các vụ bạo động bên trong và bên ngoài Tân Cương. Và Trung Quốc đang tiến hành chiến dịch một năm trấn áp điều mà họ gọi là các hoạt động khủng bố trong khu vực này. Trong quá khứ đã có các nhóm người Trung Quốc bỏ trốn tìm đường vào Việt Nam. Tháng 4 năm nay xảy ra vụ nổ súng ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, khi Bộ đội Biên phòng Việt Nam tìm cách bắt giữ nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Vụ việc khiến 7 người chết, trong đó có 2 chiến sĩ biên phòng Việt Nam. Trong số những người bị thương, có 4 lính biên phòng Việt Nam. Trong khi Trung Quốc tố cáo một số phần tử ly khai ở Tân Cương trốn ra nước ngoài để tham gia các cuộc thánh chiến Hồi giáo, thì giới chỉ trích cho rằng người Uyghur phải chạy trốn sự cai trị đàn áp của chính quyền Trung Quốc vì bị phân biệt đối xử và bị gạt ra bên lề về kinh tế trên chính quê hương của họ. Đài Loan ngày 23 tháng 12 hạ thủy tàu hộ tống có gắn phi đạn từ chế tạo đầu tiên mà giới chức nước này mô tả là tàu chiến nhanh nhất và mạnh nhất châu Á. Truyền thông Đài Loan gọi hộ tống hạm Đà Giang có hai thân với trọng tải 500 tấn là sát thủ tàu sân bay. Tàu dài trên 60 mét, rộng 14 mét, chở theo 41 thành viên thủy thủ đoàn sẽ được dùng để tuần tra các vùng biển giữa Đài Loan với đảo Ba Bình ở Biển Đông. Việt Nam nói đảo Ba Bình trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bị Đài Loan chiếm giữ trái phép. Giới chức Đài Loan nói tàu này không những chạy nhanh mà còn khó bị phát hiện bằng radar và được trang bị 8 phi đạn Hùng Phong chống tàu ngầm. Công ty đóng tàu Long Đức của Đài Loan bắt đầu đóng hộ tống hạm Đà Giang từ tháng 12 năm 2012 và chính thức bàn giao cho Hải quân hôm 23 tháng 12 năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Nghiêm Minh tuyên bố Đà Giang mở ra một chương mới cho lực lượng hải quân của Đài Loan. Ông Nghiêm nói, thử nghiệm ban đầu cho thấy vận tốc tàu không những đạt tiêu chuẩn mà còn vượt xa sự mong đợi. Hải quân Đài Loan sẽ tiến hành công tác huấn luyện và tăng cường thử nghiệm trong 6 tháng trước khi triển khai tàu sau giữa năm tới. Hải quân Đài Loan dự định yêu cầu đóng thêm 11 hộ tống hạm kiểu này.